ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1340, Hỏa Tiễn thăng chức, cự tuyệt làm nhân viên nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu phủ mấy trăm nhân khẩu đều chết sạch. Đây thật là cái bi thương cố sự. Bất quá Tô Tầm giết con kia lệ quỷ, cũng coi là người Triệu gia báo thù. Hơn nữa còn lập công lớn. Người Triệu gia cũng coi là chết có ý nghĩa. Người Triệu gia, cút mẹ mày đi, em, bảng. Chờ Tô Tầm đám người đi ra Triệu phủ đang chuẩn bị ai về nhà nấy các tìm các mẹ nó thời điểm. Một chiếc xe nhanh như điện chớp dừng lại. Một cái xuyên áo da nữ nhân đi xuống. Nhìn xem đã khôi phục bình thường Triệu phủ. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, lại tới chậm một bước. Những người khác là không hiểu thấu nhìn xem nàng. Các ngươi nơi này ai là người chịu trách nhiệm? Áo da nữ đảo mắt một tuần. Khí thế bức người mà hỏi. Lãnh Thanh Nguyệt cùng Triệu Vũ hai mặt nhìn nhau. Sau đó vẫn là Triệu Vũ trước mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Ta là bị tổng bộ phái tới xử lý lần này lệ quỷ sự tình tập kích kiện. Áo da nữ lạnh lùng. Đang nói chuyện đồng thời. Xuất ra một cái màu xanh lá quyển vở nhỏ mở ra. Tạ An Ngưng. Đệ cửu sử kinh đô tổng bộ đội trưởng một đội. Nàng vị trí cách Thương Hải thành phố gần nhất. Cho nên mới được tuyển chọn đến đây chấp hành nhiệm vụ lần này. Tạ An Ngưng. Cái kia liên tục tại hai lần lệ quỷ sự kiện bên trong còn sống sót Tạ An Ngưng. Nghe thấy cái tên này. Triệu Vũ bọn người là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên đối phương đại danh đỉnh đỉnh. Chú ý, nơi này dùng từ là sống sót. Không phải xử lý. Nói rõ nàng chỉ là trải qua hai lên lệ quỷ sự kiện đồng thời còn sống sót. Nhưng cũng không có thể giải quyết quỷ. Nhưng đây đã là rất khó được kết quả. Có thể tại lệ quỷ sự kiện bên trong sống sót người ít càng thêm ít. Bọn họ lần này nếu như không phải có Tô Tầm tại. Chỉ sợ đều không nhất định có thể còn sống ra. Tạ An Ngưng mặc dù không có phong ấn lệ quỷ. Nhưng nàng chỉ ít có đối phó lệ quỷ kinh nghiệm. Nhân tài như vậy ở thế giới các nước đều cực kỳ hy hữu. Chính là ta. Lợi hại mặc dù đã rời đi. Nhưng cực khả năng lần nữa làm loạn. Năn nỉ một chút huống đi. Tạ An Ngưng thu hồi công tác chứng minh. Giọng bình tĩnh nói. Nghe thấy lời này. Lãnh Thanh Nguyệt bọn người sắc mặt cổ quái. Tạ An Ngưng còn bồn chồn. Nhíu nhíu mày. Thế nào? Ta có chỗ nào nói sai sao? Ây! Cái kia! Tạ đội trưởng! Lệ quỷ đã được giải quyết. Lãnh Thanh Nguyệt nói. Người nói cái gì? Tạ An Ngưng mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nổi nói. Giải quyết, không phải nó giết người xong sau mình rời đi rồi. Người xác định người dùng từ không có vấn đề. Từ lập quốc đến nay, bị giải quyết lệ quỷ sự kiện tất cả đều là đệ cửu sử tinh anh liên thủ mới có thể phong ấn. Còn có đại đa số không có bị phong ấn lệ quỷ. Hiện tại một cái phân bộ người nói cho nàng lệ quỷ đã được giải quyết. Để nàng làm sao tin tưởng? Nàng thật sự là không có cách nào tin tưởng. Bởi vì từng cái thành thị phân bộ không có khả năng có loại năng lực này. Ngay cả bọn họ người của tổng bộ muốn đối phó lệ quỷ. Đều cần đại lượng nhân thủ cùng bộ nghiên cứu đặc thù đạo cụ. Không sai, Tạ đội trưởng, mặc dù nghe không thể tin. Nhưng đích thật là đã giải quyết. Lãnh Thanh Nguyệt lại một lần nữa lặp lại. Nhấn mạnh sự tình tính chân thực. Tạ An Ngưng chỉ có thể tạm thời đè xuống trong lòng kinh nghi hỏi. Có thể nói cho ta một chút quá trình cụ thể sao? Nàng vẫn là không thể tin tưởng. Để hắn tới nói đi. Đây là chúng ta phân bộ ba đội Tô đội trưởng. Lãnh Thanh Nguyệt chỉ vào Tô Tầm nói. Tạ An Ngưng lúc này mới chú ý tới cái này nam nhân. Lại là giật mình. Các ngươi phân bộ chiêu nam nhân. Hơn nữa còn là đội trưởng. Các ngươi bộ trưởng đến cùng đang làm cái gì? Tại biết Thương Hải đệ cửu sử phân bộ thế mà để một cái nam nhân đảm nhiệm đội trưởng về sau. Nàng liền triệt để không tin Triệu phủ lệ quỷ đã bị giải quyết cái này chuyện. Nam nhân lại không thể khống chế quỷ dị vật. Để hắn làm đội trưởng. Đây không phải tại cầm đội viên mệnh đùa giỡn hay sao? Nàng tâm tình trong nháy mắt ác liệt tới cực điểm. Triệu Vũ vội vàng giải thích. Tạ đội trưởng, không phải như ngươi nghĩ. Tô đội trưởng rất lợi hại. Được rồi, Để hắn nói. Tạ An Ngưng trực tiếp đánh gãy Triệu Vũ. Nhìn xem Tô Tầm. Trước mặc kệ ngươi là thế nào gia nhập đệ cửu sử. Trước nói chuyện tối nay. Người nói lệ quỷ bị các ngươi giải quyết. Là giải quyết như thế nào? Đem phong ấn lệ quỷ hộp ngọc lấy ra ta xem một chút. Cho dù là bị phong ấn ở trong hộp ngọc. Lệ quỷ cùng ác quỷ du hồn tản ra khí tức cũng không giống nhau. Đó là cái nhanh nhất xác định Thương Hải thành phố phân bộ có tồn tại hay không nói dối hành vi phương thức. Tô Tầm cười cười. Không có ý tứ. Tạ đội trưởng. Con quỷ kia bị đánh chết. Không có phong ấn. Người nói con quỷ kia bị đánh chết rồi. Tạ An Ngưng phảng phất là nghe thấy được cái gì trò cười. Khí cười. Tô Tầm. Đúng. Bị ta tự tay đánh chết. Hoang đường. Quả thực là nói bậy nói bạ. Tạ An Ngưng tức giận đến ngực sóng cả mãnh liệt. Dùng một câu ca từ có thể hình dung trước ngực nàng tràng diện. Kia chập trùng lên xuống là ôn nhu đường cong. Quỷ không thể bị tiêu diệt là toàn thế giới đều biết sự tình. Hiện tại một cái nam nhân lại còn nói mình đánh chết một con lệ quỷ. Cầm nàng Tạ An Ngưng làm đồ đần. Nàng thậm chí là đã có thể khẳng định. Thương Hải đệ cửu sử phân bộ người tại giúp Tô Tầm lừa gạt công. Tập kích Triệu phủ lệ quỷ khẳng định đã chạy. Bọn hắn vì công lao lập ra một đoạn như vậy sơ hở trăm chỗ nói láo. Quả thực là lộ ra càng buồn cười. Tạ đội trưởng, ta thế nhưng là cái người thành thật. Làm sao lại nói bậy nói bạ đây? Tô Tầm cực kỳ nghiêm túc. Rốt cuộc việc quan hệ trong sạch của mình. Bất quá, có sao nói vậy? Ngực thật to lớn. Tạ An Ngưng cười lạnh. Người căn bản không thể điều khiển quỷ dị vật. Dùng cái gì cùng quỷ vật lộn? Dùng tay sao? Người nói đúng. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Sau đó lại bổ sung một câu. Có đôi khi cũng dùng chân. Chuyện cho tới bây giờ còn ngu xuẩn mất khôn. Ngươi cho rằng loại sơ hở này chồng chất chuyện ma quỷ tổng bộ sẽ tin tưởng. Tạ An Ngưng cảm thấy Thương Hải phân bộ người là lại xuẩn lại xấu. Nói bọn hắn xuẩn là bởi vì bọn hắn thế mà muốn lấy đánh chết lệ quỷ loại này nói nhảm lừa gạt công. Nói bọn hắn xấu là bởi vì nếu như bọn hắn thật thành công. Phía trên kia thật sự cho rằng cái này quỷ chết rồi. Liền sẽ buông xuống phòng bị. Lại ra hại người làm sao bây giờ. Bất quá còn tốt. Đệ cửu sử người của tổng bộ cũng không phải những này đầu óc có vấn đề đồ đần. Tự nhiên không có khả năng tin tưởng lệ quỷ bị một cái nam nhân đánh chết loại lời này. Tô Tầm có chút bất đắc dĩ. Những này vô tri nhân loại vốn là như vậy. Tự mình làm không đến liền cho rằng người khác cũng làm không được. Như vậy đi, trời đều muốn sáng lên. Cũng đừng lãng phí thời gian. Đem ngươi quỷ phóng xuất thử một chút. Tô Tầm vẫn chờ trở về ngủ bù đâu. Thuận tiện nhìn xem trong nhà nhân viên lười biếng không có. Tạ An Ngưng lạnh lùng nói. Đang có ý này. Tiếng nói vừa ra, cổ tay nàng cái trước biến thành màu đen vòng ngọc biến thành huyết hồng sắc. Bốn phía nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống. Một con tóc tai bù xù ác quỷ hiện hình. Chừa cho hắn cái mạng là được. Tạ An Ngưng ngữ khí đạm mạc cho quỷ hạ lệnh. Nàng phải thật tốt giáo huấn một chút cái này lại xuẩn lại người xấu. Ác quỷ nhìn xem Tô Tầm nở nụ cười. Cười đến khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Cực kỳ ta cái chủng loại kia. Nhìn cái này ác quỷ. Tô Tầm đi tới. Cũng trở về lấy một cái nụ cười. Sau đó một phát bắt được đầu của nàng hung hăng chứa vào Triệu phủ trên tường rào. Máu tươi văng khắp nơi. Cười, cười mẹ ngươi đâu cười. Ta hôm nay liền dạy ngươi. Ở trước mặt ta, không cho cười. Tô Tầm tiện tay vứt bỏ hồn thể ảm đạm ác quỷ. Xoa xoa tay, nhìn xem đã mắt trợn tròn Tạ An Ngưng. Tạ đội trưởng, hiện tại ngươi tin sao? Mặc dù đã từng gặp qua Tô Tầm bản sự, nhưng nhìn thấy hắn như thế tàn bạo, Lãnh Thanh Nguyệt bọn người vẫn là không nhịn được trong lòng chột dạ. Là quỷ cảm thấy bi ai? Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Tạ An Ngưng trong đầu trống rỗng, cả người ngơ ngác đứng tại chỗ, còn chưa lấy lại tinh thần. Con kia ác quỷ phiêu lên, rụt rè trốn đến Tạ An Ngưng sau lưng, dọa đến run lẩy bẩy, đáng thương. Nhỏ yếu, lại bất lực, su, c, cái này còn là người sao? Rõ ràng so với nó còn kinh khủng a, p. Quy, Tạ đội trưởng, người nếu là không thấy rõ, ta có thể lại biểu diễn một lượt. Tô Tầm lại nói một câu. Thấy rõ, thấy rõ. Tạ An Ngưng còn chưa lên tiếng, tránh sau lưng hắn con kia ác quỷ liền không kịp chờ đợi mở miệng. Lại biểu thị, nó sẽ chết con bê. Tạ An Ngưng cái này cũng mới lấy lại tinh thần. Hít sâu một hơi, nhìn xem Tô Tầm, ngươi làm như thế nào? Dùng tay a, Tô Tầm lẽ thẳng khí hùng. Tạ An Ngưng khóe miệng giật một chút. Ta biết là dùng tay, nhưng người khác không được. Đó chính là bọn họ vấn đề. Ngươi hẳn là đến hỏi bọn hắn vì cái gì không được, mà không nên hỏi ta làm sao làm được. Tô Tầm đánh gãy nàng câu nói kế tiếp. Tạ An Ngưng, đối với lời này nàng vậy mà không nói gì phản bác. Nàng hoàn toàn theo không kịp Tô Tầm mạch suy nghĩ. Nàng hoài nghi Tô Tầm đầu óc không bình thường. Nàng lại kiên nhẫn nói. Tô đội trưởng, cùng Volkswagen so ra, người cái này hiển nhiên không bình thường. Vậy cũng có thể là các ngươi không bình thường, mà không phải ta. Tô Tầm lại đánh gãy nàng, quay đầu nhìn về phía Lãnh Thanh Nguyệt. Các ngươi nói, ta cái này không bình thường sao? Bình thường, đám người nhao nhao gật đầu. Tạ An Ngưng nhìn vẻ mặt chút nghiêm túc đầu Thương Hải phân bộ người, không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ, thật là ta không bình thường? Tô Tầm nói, ta còn có việc, đi trước. Công lao xuống tới nhớ kỹ cho ta biết. Nói xong, liền sải bước rời đi. Nhìn xem nàng tiêu sái bóng lưng, tất cả nữ nhân đều là nhịn không được run lên trong lòng. Động tâm cảm giác, bọn họ chưa bao giờ thấy qua Tô Tầm có cá tính như vậy. Lại có bản lĩnh nam nhân. Rốt cuộc thế giới này, nam cường nhân quá ít. Liền ngay cả Tạ An Ngưng nhìn xem Tô Tầm bóng lưng đều có một lát tinh thần hoảng hốt. Quảng cáo. Tô Tầm cũng không quay đầu lại, nện bước có tiết tấu bước chân, bảo trì phong độ của mình đi tới chỗ góc cua. Mặc dù hắn đi đường tư thế rất đẹp trai, nhưng hắn thành công bỏ qua ban đêm cuối cùng một chiếc xe taxi. Cam, sớm biết liền không trang cái này bước. Dư Quang nhìn xem trống trải trên đường phố cuối cùng một chiếc xe taxi rời đi. Tô Tầm thấp giọng mắng một câu. Hiện tại hắn có thể muốn dựa vào chân đi trở về đi. Bởi vì cái này thời gian điểm, tất cả phương tiện giao thông trên cơ bản đều đã tan việc. Rốt cuộc hắn luôn không khả năng hiện tại chạy về đi nói với Trần Giao. Không xe, làm phiền ngươi tiễn ta về nhà nhà đi. Mình trang bức, dưng dưng cũng phải lắp xong. Đi đến một cái Lãnh Thanh Nguyệt bọn họ không thấy được chỗ góc cua. Tô Tầm lấy điện thoại cầm tay ra nghĩ thử thời vận. Thử nhìn một chút còn có hay không lưới ước chừng xe. Trời cao không phụ người có lòng. Không có, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn dùng chân đi. Ta muốn gặp các ngươi Đào bộ trưởng. Tô Tầm sau khi đi, Tạ An Ngưng nói với Lãnh Thanh Nguyệt. Liên quan tới Tô Tầm sự tình, nàng khẳng định phải lên báo. Nhưng muốn trước đem tương quan tình huống làm rõ ràng. Lãnh Thanh Nguyệt gật gật đầu. Mời đi theo ta. Chấm, Vương Đồng đâu? Vương Đồng đi đâu? Không biết à, giống như không ra đi. Đang lúc mọi người chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên phát hiện hai đội thiếu đi người. Ta vào xem, Triệu Vũ nói. Nhưng vào lúc này, một cái giữ lại tóc cắt ngang trán, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân đi ra. Ta ở chỗ này, ngươi làm sao hiện tại mới ra ngoài? Một cái hai đội viên thuận miệng hỏi một câu. Vương Đồng cúi đầu có chút ngượng ngùng nói. Ta ở bên trong lạc đường. Triệu phủ rất lớn. Vương Đồng bình thường mơ mơ màng màng. Nàng ở bên trong lạc đường nhưng cũng nói được. Được rồi, đi thôi. Tạ An Ngưng quét Vương Đồng một chút. Luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là liên quan tới Tô Tầm sự tình. Cũng không có đa tạ. Lãnh Thanh Nguyệt mang theo Tạ An Ngưng đi gặp Đào Mẫn. Những người khác ai về nhà nấy. Các tìm các mẹ. Sau 2 giờ, Tô còn chưa tới nhà. Nhưng lúc này trời đã sáng. Hắn đánh cái cho thuê. Chờ hắn khi về đến nhà, phát hiện 6 con quỷ đang đánh bao chuyển phát nhanh. Lại muốn bắt đầu đi làm. Ông chủ tốt, Sáu quỷ nhao nhao cúi đầu vấn an. Áo trắng, cho chúng nó tập hợp làm thần huấn. Tuyên truyền một chút chúng ta xí nghiệp văn hóa. Tô Tầm cũng không quay đầu lại nói một câu. Đi vào văn phòng, áo lam ánh mắt u oán nhìn hắn bóng lưng. Ghê tởm, rõ ràng là ta tới trước. Tô Tầm nhưng không biết áo lam biến thành học uổng công nhà. Trở lại văn phòng về sau, hắn trước tiên liền là mở máy tính. Bật máy tính lên về sau, hắn phát hiện nhờ vào mình phát kia mấy thiên mang theo dẫn chiến tính chất văn chương. Vân không trên hiện tại đã có hơn 3 vạn người chú ý hắn. 70% là nam nhân, 30% là nữ nhân. Nam nhân là hắn fan hâm mộ. Về phần những nữ nhân kia chú ý hắn hẳn là chủ yếu là để cho tiện mắng hắn. Bất quá Tô Tầm không quan tâm. Hắc phấn cũng là phấn. Đây chính là thành công một bước nhỏ a, hắn còn lục ra được không ít thư riêng. Bởi vì hắn ID gọi sắt thép ngạnh hán, cho nên những người này đều thân thiết xưng hô hắn là sắt thép lão sư. Tô Tầm vừa chuẩn bị lại viết một thiên văn chương. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng gầm gừ, kém chút đem Tô Tầm hồn đều dọa cho bay. Tô Tầm đứng dậy đi vào phòng khách, đã nhìn thấy 5 con quỷ tại áo trắng dẫn đầu dưới. Từng cái khuôn mặt dữ tợn gào thét. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, phấn đấu, phấn đấu, phấn đấu, cố gắng, cố gắng, cố gắng. Một bên hô, bọn hắn còn nắm chặt song quyền trên dưới huy động, còn một bên dùng sức dậm chân. Khi ngươi còn sống là bán bảo hiểm a, nhìn xem cái này ta. Dậy giống như chàng diện. Tô Tầm trầm mặc một lát, sau đó đối áo trắng hỏi một câu. Áo trắng hiếu kỳ, lão bản ngươi thế nào biết đến? Không có chuyện, ta đoán, dừng ở đây đi, đều nhiễu dân. Tô Tầm quay người trở về văn phòng. Áo trắng theo bản năng huy quyền. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, phấn đấu, phấn đấu, phấn đấu. Áo lam 5 người phản xạ có điều kiện giống như hô. Có bệnh a, vừa sáng sớm. Dưới lầu phòng ngủ cửa sổ mở ra. Một nữ nhân hướng về phía Tô Tầm tầng lầu này tức giận hô. Áo trắng trực tiếp nhẹ nhàng xuống dưới. Nhìn xem nữ nhân kia âm trầm hỏi một câu. Người có thuốc a, a a a a, nữ nhân kia hét lên một tiếng. Hôn mê bất tỉnh, hứ, áo trắng bĩu môi, lại nổi lên lâu. Các đồng nghiệp, bắt đầu đi làm, quỷ đưa tới cái này phiến khu. Quỷ hai cái này phiến khu, tại âm phủ chuyển phát nhanh viên môn phân phát công việc phạm vi thời điểm. Quỷ chuyển phát nhanh sự tình đã bắt đầu lên men, tại trên internet gây nên phạm vi lớn thảo luận. Bọn tỉ muội, ta miệng nó gặp quỷ, ta chuyển phát nhanh lại là bị quỷ đưa đến nhà. Trên lầu thêm một, ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người gặp được loại này sự kiện linh dị nữa nha. Ngoạ táo, ta cũng là a, không nghĩ tới tất cả mọi người gặp. Bất quá có sao nói vậy, quỷ này đưa chuyển phát nhanh liền là nhanh. Buổi sáng mua, buổi chiều liền đến, các ngươi nói không phải là Thuận Phong chuyển hàng nhanh a, thêm một. Thêm 10.086. Ngoạ táo, chúng ta cửa hàng liền là cùng Thuận Phong chuyển hàng nhanh hợp tác. Cái này miệng nó ta giữa ban ngày hãi đến hoàng a. Quỷ chuyển phát nhanh sự tình lên men rất nhanh. Đệ cửu sử đương nhiên chú ý tới. Lãnh Thanh Nguyệt gọi điện thoại gọi tới Trần Giao. Đội trưởng, người tìm ta. Trần Giao làm một thân thể không tốt, thường xuyên sinh bệnh giáo viên thể dục. Nàng vẫn là cực kỳ nhàn. Đi dò cha này nhà công ty. Lãnh Thanh Nguyệt đưa cho nàng một phần tư liệu. Thuận Phong chuyển hàng nhanh. Trông thấy cái tên này, Trần Giao nhíu mày. Bởi vì đây chính là Tô Tầm mở nhà kia chuyển phát nhanh. Thế nào? Lãnh Thanh Nguyệt hỏi. Trần Giao chần chờ một lát, cuối cùng vẫn hỏi lên. Đội trưởng, nhà này chuyển phát nhanh thế nào? Nếu như không lầm, Thuận Phong chuyển hàng nhanh Tô Tầm mở. Người nói cái gì? Lãnh Thanh Nguyệt đứng lên. Sau đó rất nhanh nàng đã nghĩ thông suốt, lộ ra một cái giở khóc giở cười biểu lộ. Ta phục, đến cùng thế nào a? Trần Giao cực kỳ nóng vội. Lãnh Thanh Nguyệt đem màn ảnh máy vi tính xoay qua chỗ khác. Vẫn là chính ngươi xem đi. Trần Giao sau khi xem xong cũng là sắc mặt cổ quái. Hắn dùng quỷ thay thế nhân viên. Đúng vậy à, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Lãnh Thanh Nguyệt lắc đầu. Nàng còn chưa từng thấy loại sự tình này. Trần Giao cũng là giờ khóc giờ cười. Đội trưởng kia, còn cần cha sao? Đi khuyên hắn một chút đi. Nếu như những này quỷ mộ thiên mất khống chế liền cực kỳ phiền toái. Tốt nhất vẫn là toàn bộ phong ấn. Đi thôi, ta đi chung với ngươi. Lãnh Thanh Nguyệt nói chuyện đồng thời cầm lấy áo khoác. Có thể tiên đoán được là Tô Tầm tiếp xuống khẳng định sẽ chiêu càng ngày càng nhiều quỷ nhân viên mở rộng nghiệp vụ. Tô Tầm rất lợi hại, nhưng đệ cửu sử nhiệm vụ rất nguy hiểm. Cho dù là Tô Tầm cũng có thể là chết. Hắn khi còn sống, những này quỷ nhiếp với hắn chủ nghĩa tư bản thiết quyền. Tự nhiên không dám làm loạn. Nhưng nếu như hắn chết rồi, nhiều như vậy quỷ tụ tập tại Thương Hải. Kia Thương Hải coi như nguy cơ sớm tối. Cùng lúc đó, kinh thành đệ cửu sử tổng bộ, phòng họp lớn bên trong, đệ cửu sử sở trưởng cùng hai vị phó trưởng phòng, cùng hành động bộ, bộ hậu cần, nghiên cứu bộ mấy cái bộ môn bộ trưởng đều ở bên trong. Hạ trưởng phòng, cái này sáng sớm liền họp, có phải hay không xảy ra đại sự gì? Một vị phó trưởng phòng hỏi. Những người khác cũng đều là nhìn về phía trên cùng cái kia mặc màu đen chế phục sáo trang trung niên nữ nhân. Nàng gọi Trúc Nam, năm nay 47 tuổi, đệ cửu sử sở trưởng, hạ quốc quyền lực lớn nhất một trong mấy người. Đệ cửu sử lệ thuộc trực tiếp hoàng thất, cho dù là nội các cũng không có hạn chế cùng chỉ thị đệ cửu sử quyền lợi. Đại sự, bất quá là chuyện thật tốt. Trúc Nam nở nụ cười. Trong phòng họp nguyên bản ngưng trọng bầu không khí trong nháy mắt là dễ dàng không ít. Sau đó Trúc Nam nhìn về phía sau lưng Tạ An Ngưng. Tiểu Tạ, người đem tình huống cùng mọi người nói một chút đi. Ánh mắt mọi người lại rơi trên người Tạ An Ngưng. Các vị lãnh đạo buổi sáng tốt lành. Tạ An Ngưng đối đám người bái. Sau đó mới lên tiếng. Lúc rạng sáng ta tiếp vào tổng bộ mệnh lệnh. Thương Hải thành phố Triệu Phủ xuất hiện lệ quỷ tập kích sự kiện. Liền khởi hành chạy tới Thương Hải. Nghe đến đó, đám người vừa mới buông lỏng thần sắc, lại nghiêm túc, rốt cuộc việc quan hệ lệ quỷ. Vậy liền không việc nhỏ. Tạ An Ngưng tiếp tục nói. Nhưng chờ đuổi tới mục đích thời điểm, lệ quỷ đã được giải quyết. Người nói cái gì? Được giải quyết. Đám người trong nháy mắt đều là mừng rỡ. Không thể tin nhìn xem Tạ An Ngưng. Không sai, liền là được giải quyết, mà lại là bị triệt để giết chết. Động thủ là một cái nam nhân. Tạ An Ngưng bây giờ nghĩ lên chuyện này cũng còn không dám tin. Bị giết chết rồi, vẫn là một cái nam nhân ra tay. Trên bàn hội nghị, một người mặc áo khoác trắng, mang theo kính mắt nữ nhân nhìn chằm chằm Tạ An Ngưng. Tiểu Tạ. Ngươi có thể bảo chứng ngươi bây giờ nói tới mỗi một câu nói đều tính chân thực sao? Cái này sự tình can hệ trọng đại. Nàng gọi Liễu Quan Nguyệt, là nghiên cứu bộ bộ trưởng. Rất nhiều khắc chế quỷ đạo cụ đều xuất từ trong tay của nàng. Ta có thể bảo chứng. Tạ An Ngưng cũng là trải qua một phen điều tra xác định sau mới trở về báo cáo. Bởi vì nàng cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng. Liễu Quan Nguyệt đứng dậy. Ta hiện tại liền đi Thương Hải. Trong mắt nàng lóe ra hưng phấn sắc thái. Tất cả mọi người có thể nhìn ra tại cưỡng chế khắc chế kích động của mình. Đối với một cái đem linh dị cùng khoa học đem kết hợp nghiên cứu cuồng nhân tới nói. Tô Tầm liền là cái đại bảo tàng. Liễu Quan Nguyệt không để ý đến hội nghị vẫn còn tiếp tục. Liền trực tiếp rời đi. Nàng nghĩ đến là làm theo ý mình. Bởi vì nàng đối hạ quốc công lao rất lớn. Mà lại địa vị đặc thù, cho nên có bốc đồng tư bản, hiện tại nghiên cứu một chút làm như thế nào ban thưởng hắn đi. Một mình săn giết lệ quỷ, trong nước đệ nhất nhân A, đối với Tô Tầm ban thưởng cũng là vấn đề, bởi vì đây là cho tới bây giờ không xuất hiện qua tình huống. Muốn ta nhìn, không bằng đem hắn điều đến kinh thành đến, cũng tốt phối hợp Liễu giáo sư làm nghiên cứu. Điều đến vào kinh đặt ở vị trí nào? Hiện tại kinh thành đệ cửu sử từng cái lớn nhỏ lãnh đạo đều là lập qua công có bản lĩnh thật sự. Cũng không thể cho hắn đằng vị trí đi. vậy không bằng liền lưu tại Thương Hải. Cần hắn phối hợp Liễu giáo sư thời điểm hô vào kinh đến là được rồi. Cuối cùng trải qua nghiên cứu thảo luận, cuối cùng làm ra quyết định, Tô Tầm vẫn là nhậm chức Thương Hải, nhưng trên chức vị tăng lên, Thương Hải đệ cửu sử phân bộ phó bộ trưởng. Vừa vặn Thương Hải một mực không có phái phó bộ trưởng. Vị trí này liền từ Tô Tầm đến bổ khuyết. Trừ cái đó ra, tại kinh tế trên cho ban thưởng. Hơn nữa còn khen thưởng mấy món đặc thù đạo cụ. Tô Tầm thăng chức tốc độ có thể nói là cưỡi tên lửa. Một ngày một cái dạng. Một cái vừa gia nhập đệ cửu sử hai ngày người mới trực tiếp lên tới phân bộ phó bộ trưởng. Đây cũng là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Bởi vì Tô Tầm tình huống quá đặc thù, mà năng lực lại quá mạnh. Thương Hải thành phố, hôm nay cuối tuần, trường học không có lớp, cho nên Tô Tầm cả ngày ở trong nhà, chuẩn bị ban đêm lại đi ra thông báo tuyển dụng một đợt nhân viên. Rốt cuộc nửa tháng sau công ty cửa hàng liền sẽ trùng tu xong. Đến lúc đó tiếp tục số lớn nhân viên nhậm chức, mặc dù quỷ ban ngày cũng có thể ra. Nhưng đa số thời gian bọn chúng vẫn là thích tại ban đêm hành động. Ân, thuộc về ban đêm kiếm ăn động vật. Lúc này hắn ngay tại trên mạng gây sự. Nam nhân liền là có mình cốt khí. Lại bắt trước cổ chi tiên hiền. Làm đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Không thể trong nhà giặt quần áo nấu cơm. Muốn đi kiếm tiền. Nói đúng, tiền bị nữ nhân nắm vuốt. Rời tách cưới ngay cả tiền đều không được chia. Chúng ta không thể lại trầm mặc. Đánh giám, nữ nhân chúng ta cưới các ngươi cần cho lễ hỏi các ngươi tại sao không nói. Phải hiểu được thỏa mãn. Hắn tận lực chế tạo loại này dễ dàng gây nên tranh luận chủ đề. Để nữ tính dân mạng trào phúng nam tính. Sau đó dùng cái này kích thích nam tính tự tôn cảm giác. Bị hắn tẩy não, Vân Không diễn đàn cũng cần loại này có chủ đề tính văn chương đến hấp dẫn lưu lượng. Cho nên một mực cho đề cử, đối với những này nhà tư bản tới nói, bọn họ mới mặc kệ nam nhân muốn biến thành ngạnh hán sẽ có hậu quả gì không. Bọn họ chỉ muốn kiếm tiền nhiều hơn. Dạng này Tô Tầm fan hâm mộ liền cùng quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng lớn. Rất nhanh liền lên 6 chữ số. Sắt thép lão sư danh hào cũng càng ngày càng vang. Được vinh dự nam nhi quật khởi lãnh tụ. Thật nặng quỷ khí. Lãnh Thanh Nguyệt cùng Trần Giao đi vào Tô Tầm nhà, đều là nhịn không được nhíu mày. Bởi vì có nghiệp vụ vãng lai nguyên nhân, cho nên Tô Tầm ban ngày là không đóng cửa. Trên cửa dán thuận phong chuyển hàng nhanh tiêu chí. Hai người đi thẳng vào, sau đó liếc mắt liền nhìn thấy trong phòng làm việc Tô Tầm. Các ngươi sao lại tới đây? Tô Tầm cũng nhìn thấy bọn họ. Nhanh ngồi, ta cho các ngươi đổ nước. Tô Tầm đi tới. Mời bọn họ ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Lại cho các nàng riêng phần mình rót chén nước. Tô Tầm, người thật dùng quỷ tại đưa chuyển phát nhanh. Lãnh Thanh Nguyệt tiếp nhận chén nước. Đi thẳng về thẳng mà hỏi. Bởi vì chuyện này đều đã ngồi vững. Sở dĩ biết rõ còn cố hỏi. Chỉ là vì tìm câu lời dạo đầu mà thôi. Tô Tầm sớm biết cái này sự tình sẽ bị phát hiện. Bởi vì hắn căn bản không chuẩn bị giấu giếm. Làm ăn nha, quang minh chính đại, hắn lại không phạm pháp. Hài lòng ngồi tại hai người đối diện, nhún nhún vai nói. Đúng vậy a, làm sao vậy? Có vấn đề sao? Các ngươi nghĩ a, chính là bởi vì có ta. Những này quỷ tài không đi ra hại người. Ta đây là tại vì xã hội làm cống hiến a, tạm thời là dạng này. Nhưng ngươi có muốn hay không qua dạng này sẽ khiến ngươi những cái kia hộ khách khủng hoảng. Lãnh Thanh Nguyệt nhấp một miếng nước, đem chén nước để lên bàn. Tô Tầm lắc đầu, cái này hoàn toàn không cần lo lắng. Ta đã chuẩn bị xong, cầm tới lần này tiêu diệt lệ quỷ ban thưởng về sau. Liền bắt đầu toàn diện tiến hành quảng cáo mở rộng, để tất cả mọi người biết thuận phong chuyển hàng nhanh là quỷ tại đưa. Như vậy mọi người liền có chuẩn bị tâm tư. Chỉ có hắn có thể dùng để từ xã. Hội chủ nghĩa quốc gia chủ nghĩa tư bản thiết quyền uy hiếp. Nói sai. Thuyết phục quỷ đưa cho hắn làm công. Mua bán không vốn. Trên thế giới này không ai có thể cùng hắn cạnh tranh. Hoặc là bắt trước. Nhìn xem Tô Tầm trong đó chững chạc đàng hoàng chậm rãi mà nói mình lập nghiệp kế hoạch. Lãnh Thanh Nguyệt cùng Trần Giao đều là nhịn không được khóe miệng co giật. Cảm giác sữa đau. Tốt a, vấn đề này tính ngươi giải quyết. Nhưng ngươi có muốn hay không qua? Khi ngươi còn sống có thể ước thúc những này quỷ. Nhưng ngươi nếu là có cái bất trắc đâu? Những này quỷ sẽ cho xã hội mang đến nhiều nguy hại lớn. Đây mới là Lãnh Thanh Nguyệt chân chính lo lắng sự tình. Cũng là nàng lần này tới mục đích. Muốn thuyết phục Tô Tầm từ bỏ kế hoạch này. Tô Tầm cực kỳ kinh ngạc. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta sẽ gặp bất trắc? Ta chắc chắn sẽ không chết. Loại sự tình này ai có thể cam đoan? Lãnh Thanh Nguyệt hỏi. Tô Tầm thốt ra. Ta à, Lãnh Thanh Nguyệt. Nàng cảm giác mình hoàn toàn nói không thông nàng. Tô Tầm, ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng thế giới này so ngươi tưởng tượng đến nguy hiểm hơn. Tất cả mọi người khả năng chết đi. Bao quát ngươi. Lãnh Thanh Nguyệt tận tình khuyên bảo. Tô Tầm lắc đầu. Tuyệt không bao quát ta. Hắn một cái thánh nhân. Lực lớn vô cùng. Khả năng chết tại cái này cấp thấp vị diện. Nói đùa cái gì. Mà lại coi như lui ra phía sau một vạn bước. Hắn chết. Thân phận nhiệm vụ thất bại. Vĩnh viễn khốn ở cái thế giới này. Nhưng hắn cũng có là phương pháp phương thức phục sinh. Hắn tại đã sớm tại thế giới khác làm chuẩn bị ở sau. Hơn nữa còn tại nhiều như vậy thế giới lưu lại phân thân. Chỉ cần bản thể hắn tử vong. Hắn chất chứa tại phân thân chỗ sâu chủ ý thức lập tức liền sẽ tiếp quản thân thể. Coi như phân thân mất khống chế. Hắn lưu lại tại chư thiên vạn giới huyết dịch cũng có thể tại mấy vạn năm sau phục sinh. Cho nên, hắn là thật sẽ không chết. Lãnh Thanh Nguyệt thật sự là không nghĩ ra. Đối diện gia hỏa này ở đâu ra tự tin mình sẽ không chết. Ông chủ, có khách a? Áo lam dẫn theo cái túi lớn đột nhiên xuất hiện. Là ngươi, Trần Giao nhận ra nàng. Đúng là mình ở trường học gặp phải con quỷ kia. Ngươi còn cảm thấy nàng này tấm đánh xử lý sẽ hù đến khách hàng sao? Tô Tầm chỉ vào áo lam nhìn xem Lãnh Thanh Nguyệt hỏi. Nhìn xem áo lam kia miễn cưỡng che khuất bắp đùi váy ngắn. Màu đen lưới đánh cá vớ. Lãnh Thanh Nguyệt cảm thấy này tấm hình tượng. Những khách cũ kia sẽ chỉ cảm thấy hưng phấn. Đi làm việc, Tô Tầm phất phất tay. Sau đó Trần Giao cùng Lãnh Thanh Nguyệt đã nhìn thấy áo lam đem chuyển phát nhanh từng kiện chứa vào túi. Rất nhanh liền mang theo một cái so với nàng thân thể càng hơn lần cái túi bay mất. Có thể là bởi vì chứa quá nhiều. Nàng trên không trung lắc lư mấy lần. Cắn răng ổn định tiếp tục bay. Nhìn lại đối diện thảnh thơi Tô Tầm. Lãnh Thanh Nguyệt cùng Trần Giao đột nhiên cảm thấy những này quỷ rơi vào tay Tô Tầm so chết càng khó chịu hơn a. Chẳng những muốn xuất lực còn muốn bán nhan sắc. Vạn ác nhà tư bản thật sự là quá kinh khủng. Thế nào? Tô Tầm gặp hai người đều nhìn mình chằm chằm. Trần Giao cắn răng. Mặc dù nó là quỷ. Nhưng ngươi không thể không làm người a. Liền không thể để nàng thiếu cõng điểm. Đầu nàng một lần đồng tình một con quỷ. Đây chính là ngươi không hiểu. Bọn chúng mỗi một cái đều giết qua người. Đây là tại chuộc tội. Tự nhiên là làm sao vất vả làm sao tới. Tô Tầm nghiêm trang nói. Lãnh Thanh Nguyệt liếc mắt. Nhưng bọn chúng mệt gần chết tiền kiếm được đều trong tay ngươi. Gọi chuộc tội. Nhưng ta vì chúng nó cung cấp quý giá công việc thời cơ. Ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút. Hiện tại vào nghề áp lực lớn như vậy. Đừng nói là quỷ. Ngay cả người đều không tìm được việc làm. Tô Tầm chết không muốn mặt nói. Đối mặt Tô Tầm loại này khó chơi. Ra mặt dày qua tường thành nhà tư bản. Hai người không phản bác được. Tô Tầm nhìn đồng hồ tay một chút. Sau đó buông xuống chén nước. Kia cái gì? Các ngươi nếu là không có chuyện liền đi trước đi. Ta còn phải tiếp tục công việc. Quảng cáo. Ngươi, liền chui tiền trong mắt đi thôi. Trần Giao quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Tô Tầm thầm nghĩ. Không tiến vào tiền mắt. Chẳng lẽ tiến vào ngươi. Mắt. Vậy ngươi liền muốn khóc hô đau. Hiện tại ta chui tiền mắt. Chỉ ít ngươi không thương a. Trần Giao nhưng không biết ngắn ngủi vài giây đồng hồ Tô Tầm liền đã đối nàng mở một đợt xe. Giữa trưa. Tô Tầm tiếp điện thoại. Hắn đi tới Đào Mẫn văn phòng. Phát hiện bên trong còn có cái mặc áo khoác trắng nữ nhân xinh đẹp. Liễu Quan Nguyệt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Tầm. Đào Bộ trưởng, Tô Tầm đối Đào Mẫn lên tiếng chào. Liễu Quan Nguyệt đi đến Tô Tầm trước mặt. Người tốt, ta gọi Liễu Quan Nguyệt. Người có thể gọi ta Liễu Giáo Sư. Ta là đệ cửu sử Tổng Bộ Nghiên cứu Bộ Bộ trưởng. Người sự tình ta biết. Ta cần ngươi phối hợp ta tiến hành nghiên cứu. Làm sao phối hợp? Trách không được nhìn ánh mắt của ta kích động như vậy. Nguyên lai là coi ta là vật thí nghiệm. Làm nghiên cứu đều là tên điên. Liễu Quan Nguyệt nói. Cần ngươi cung cấp huyết dịch, lông tóc, thậm chí là bản thân ngươi. Thật có lỗi. Ta cự tuyệt. Tô Tầm không cần suy nghĩ liền trực tiếp nói no. Lão tử là huyết dịch há có thể cho ngươi. Liễu Quan Nguyệt không nghĩ tới Tô Tầm sẽ cự tuyệt. Nhíu đôi mi thanh tú. Người năng lực rất đặc thù. Nếu như ta có thể phá giải cũng tiến hành mở rộng. Người phá giải không được. Tô Tầm không chút khách khí đánh gãy nàng. Nhìn xem Đào Mẫn. Đào Bộ trưởng. Còn có chuyện khác sao? Không có ta liền đi trước. Tô Tầm. Người thái độ gì? Liễu Giáo Sư thế nhưng là chúng ta quốc bảo. Đào Mẫn nhíu nhíu mày quát lớn. Tô Tầm đánh giá Liễu Quan Nguyệt. Quốc bảo. Có quan hệ gì với ta? Không muốn cho ta chơi đạo đức bắt cóc kia một bộ. Ta tối không ăn liền là chiêu này. Chỉ cần ta không có đạo đức liền bắt cóc không được ta. Ta sẽ không đối ngươi nói đức bắt cóc. Ta cũng ghét nhất chiêu này. Liễu Quan Nguyệt mỉm cười. Chúng ta làm giao dịch. Chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp ta tiến hành nghiên cứu. Ta tất cả thành quả nghiên cứu ngươi cũng có thể miễn phí thu hoạch được. Đối ngươi đối phó quỷ sẽ có trợ giúp rất lớn. Ta đối phó quỷ không cần những cái kia lòe loẹt đồ vật. Có nó là được. Tô Tầm giơ lên một cái tay. Đào Mẫn lo lắng nói. Tô Tầm, người có biết hay không Liễu Giáo Sư phát minh nhiều ít người muốn mà không thể được. Đừng tùy hứng. Đây là có thể bảo vệ mạng ngươi. Tô Tầm cười không nói. Hắn không tin trên thế giới này có so với hắn bản nhân lực công kích mạnh hơn vật phẩm. Nếu không có chuyện gì khác ta liền đi trước. Chờ một chút, phần thưởng của ngươi xuống tới. Đào Mẫn gọi lại Tô Tầm. Nói với hắn, người thăng Thương Hải phân bộ phó bộ trưởng. Tiền mặt 5.000 vạn. Quỷ đèn lồng một cái. Quỷ đèn lồng có làm được cái gì? Tô Tầm hỏi, Liễu Giáo Sư nói. Đây là ta phát minh. Chỉ cần ngươi dẫn theo đèn lồng. Quỷ liền sẽ không công kích ngươi. Có thời gian hạn chế đi. Tô Tầm hỏi, Liễu Quan Nguyệt gật đầu. 30 giây, cũng rất lợi hại. Tô Tầm nghiêm túc tán thưởng một câu. Cái này phát minh xác thực cực kỳ sâu. Có thể từ quỷ thủ bên trong giành được 30 giây sống sót thời gian. Đã có thể nói là nghịch thiên mà đi. Liễu Quan Nguyệt nói. Như vậy, hiện tại ngươi còn đối ta những cái kia phát minh thờ ơ sao? Đào Bộ trưởng, ta ban thưởng đâu? Tô Tầm không nhìn thẳng hắn. Dùng hành động cho thấy thái độ. Muốn để hắn làm vật thí nghiệm. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đào Bộ trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đem một cái hộp đưa cho Tô Tầm. Bên trong có tấm thẻ. Linh dị xe buýt tiền thưởng cũng cùng một chỗ đánh bên trong. Tạ ơn. Tô Tầm nói tiếng cảm ơn. Sau đó lại nhìn Liễu Quan Nguyệt một chút. Ôm cái dương rời đi. Nhìn xem Tô Tầm rời đi. Đào Bộ trưởng nói với Liễu Quan Nguyệt. Liễu Giáo Sư. Thực sự không có ý tứ. Chúng ta sẽ tiến một bước làm tư tưởng của hắn công việc. Vô dụng, ta tự mình tới đi. Liễu Quan Nguyệt lắc đầu nói. Nàng nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nàng liền quyết tâm nghĩ nghiên cứu Tô Tầm thân thể. Một bên khác, Tô Tầm ngồi tại trên xe taxi. Nói, đi gần nhất xe sang trọng 4S cửa hàng. Tiền tới tay, mua trước chiếc xe thay đi bộ. Thế giới này xe rất rẻ. Rốt cuộc quỷ đều đi ra. Lúc nào cũng có thể chết. Ai còn mua đồ đắt tiền như vậy? Tô Tầm mở ra cái dương. Bên trong đặt vào hắn mới trong công việc. Thẻ ngân hàng. Một cái ngọn đèn nhỏ lồng. Đèn lồng là màu trắng. Chỉ lớn chừng quả đấm. Viết 4 cái màu đen chữ chết. Cực kỳ quỷ dị. Tô Tầm cầm lấy nhìn một chút. Nhìn không ra đó là cái nguyên lý gì. Có thể miễn dịch quỷ công kích. Nửa giờ sau, đến một nhà Lamborghini 4S cửa hàng. Tô Tầm vung tiền như rác. Mua hiện xe, bình thường mà nói là cần sớm đặt. Bất quá Tô Tầm không có đặc thù yêu cầu. Mua xe về sau, lại đi công ty quảng cáo, ký một phần tuyên truyền dùng quảng cáo hợp đồng. Thế giới này người đều quá thân mật. Tại hắn trong lúc vô tình rơi ra giấy hành nghề của mình cùng báo lên tên công ty về sau. Công ty quảng cáo quả thực là chết sống không lấy tiền. Muốn miễn phí cho Thuận Phong chuyển hàng nhanh làm quảng cáo. Tô Tầm làm một công vụ nhân viên. Làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền tiếp nhận đâu. Cho nên từ chối 2 phút đồng hồ. Mới cố mà làm tiếp nhận hảo ý của đối phương. Sau đó lại đi một chuyến đài truyền hình. Lại không cẩn thận rơi ra giấy hành nghề của mình. Sau đó nhẹ nhõm cầm xuống hoàng kim thời đoạn quảng cáo. Đài truyền hình lại không lấy tiền. Đài trưởng còn tự thân tiễn hắn đi ra ngoài. Để Tô Tầm quái ngượng ngùng. Lưu đài trưởng, quá cảm tạ ngươi. Tô Tầm cầm Lưu đài trưởng tay nói. Hẳn là, chính là bởi vì có các ngươi bảo hộ. Chúng ta còn có thể bình thường sinh hoạt. Huống chi Thuận Phong chuyển hàng nhanh hiệu suất cao. Ta cũng dùng qua, có thể là xí nghiệp tiến hành mở rộng là chúng ta đài vinh hạnh. Lưu đài trưởng trái lại cảm tạ Tô Tầm. Cuối cùng hai người lưu luyến không rời phân biệt. Nhìn xem Tô Tầm tao xe thể thao màu đỏ rời đi về sau. Lưu đài trưởng mới xoa xoa mồ hôi trán. Đài trưởng, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ a. Sau lưng thư ký vẻ mặt cầu xin nói. Người biết cái gì? Không đề cập tới thân phận của hắn. Thuận Phong chuyển hàng nhanh a, người liền không sợ lấy tiền thu được minh tệ. Lưu đài trưởng tức giận nói. Ban đêm, 12 giờ, lão thành khu, một chỗ vắng vẻ giao lộ. Tối nay có sương mù. Sương mù trong mông lung. Một cái bàn bày ở giao lộ. Đằng sau có một thân ảnh. Tô Tầm ngồi trên ghế. Trước mặt trên mặt bàn bày biện một cái lập bài. Trên viết, phỏng vấn quan, bên cạnh còn dựng lên một tấm bảng hiệu. Thuận Phong chuyển hàng nhanh thông báo tuyển dụng chỗ. Không sai, Tô Tầm thông báo tuyển dụng tới. Rốt cuộc rất nhanh quảng cáo liền muốn trải rộng ra. Đến lúc đó nghiệp vụ lượng tăng lớn. Liền hiện tại mấy người này căn bản không đủ a, nói sai. Là mấy cái này quỷ. Ngươi nhìn chỗ nào. Đêm hôm khuya khoát đến chiêu này mời. Thông báo tuyển dụng quỷ đâu? Mấy cái hán tử say méo mó ngược lại đi ngang qua. Ngoạ tào, Thuận Phong chuyển hàng nhanh. Cái này miệng nó thật đúng là tại thông báo tuyển dụng quỷ a, trong đó một cái say đến tương đối nhẹ. Thấy rõ trên bảng hiệu chữ. Cái gì? Thuận Phong chuyển hàng nhanh. Mấy người khác rượu trong nháy mắt tỉnh không ít. Tô Tầm đối bọn hắn mỉm cười. Lần này rượu của bọn hắn là triệt đề tỉnh. Mụ mụ a, quỷ a, chạy mau a, một đám người lộn nhào chạy. Tô Tầm lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ a, cái này tâm lý năng lực chịu đựng cũng quá kém. Giống hắn, chỉ có quỷ sợ đạo lý của hắn. Đột nhiên, một trận âm phong thổi tới. Ông chủ, ta muốn nhận lời mời. Một đạo nũng nịu thanh âm theo gió bay tới. Riêng này thanh âm cũng có thể làm cho người nghe cứng rắn. Tô Tầm ngồi nghiêm chỉnh, tới liền ra phỏng vấn đi. Yên tâm, ta chưa từng đối thuộc hạ làm quy tắc ngầm. Con người của ta từ trước đến nay ghét nhất loại hành vi này. Bởi vì ta đều là công khai tới. Lạc, ông chủ thật là có thú đâu. Một đạo hồng sắc thân ảnh chậm rãi mà tới. Tô Tầm trên mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười. Nhưng chờ thấy rõ gương mặt kia về sau. Tô Tầm nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ánh mắt cũng lạnh xuống. Bởi vì đây là tối hôm qua triệu phủ con quỷ kia. Không nghĩ tới nó thế mà còn chưa có chết. Không chết coi như xong. Thế mà còn dám tới trước mặt hắn lắc lư. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.